một Power ở cùng cô ấy. Cô ấy không có cơ hội để quay lại lấy khẩu súng sau khi đã rời phòng. Anh phanh thốt. Lúc đó là mấy giờ khi anh quay lại tìm khẩu súng? Chắc hẳn là trước 12 giờ rưỡi. Và mất bao nhiêu thời gian khi anh và bác sĩ Bechner khiêng anh Doi ra khỏi phòng cho tới lúc anh quay lại tìm khẩu súng? Khoảng 5 phút hoặc hơn một chút. Vậy thì trong khoảng 5 phút đó, có người đã lấy khẩu súng nằm khuất tầm mắt ra khỏi gầm ghế. Người đó không phải là cô de Bellefort. Ai đây nhỉ? Rất có khả năng người lấy khẩu súng chính là kẻ đã giết cô Roy. Ta cũng có thể giả định rằng người này đã nghe trộm hay nhìn thấy những việc đã xảy ra trước đó. Phan Thớp phản đối. Tôi không hiểu bằng cách nào ông lại kết luận như thế. Hekin Poirot đáp. Bởi vì anh vừa mới kể rằng khẩu súng nằm khuất tầm mắt ở dưới ghế dài. Và đó rất khó tin là nó được phát hiện một cách tình cờ. Đó phải được lấy đi bởi một người biết rõ vị trí của nó. Như vậy, người này phải có vai trò gì đó trong chuyện này. Phan Thớp lắc đầu. Tôi không thấy ai cả khi tôi đi ra ngoài bon tàu, trước lúc tiếng súng nổ. À, nhưng anh đi ra cửa ở bên mạng phải. Vâng, cùng phía với cabin của tôi. Thế thì nếu có ai đó ở bên mạng trái nhìn qua kính, thì anh sẽ không thấy người đó. Vâng, Phan Thớp thừa nhận. Ngoài cậu bé người Nubia còn có ai nghe tiếng súng nổ nữa không? Theo tôi biết thì không. Phan Thớp tiếp tục. Ông thấy đấy, các cửa sổ ở đây đều đóng. Vì hồi chập tối, bà Van Trickler cảm thấy gió lùa. Cánh cửa xây cũng đóng. Tôi không tin người ta có thể nghe thấy tiếng nổ. Nó chỉ giống như một tiếng bật nắp chai mà thôi. Ray nhìn nhận. Đến giờ theo tôi biết, dường như không có ai nghe thấy tiếng nổ còn lại. Tiếng súng giết chết cô Doi. Đó là điều chúng ta sẽ xem xét ngay bây giờ. Poirot nói. Đến lúc này chúng ta vẫn còn bận tâm về cô de Bellefort. Chúng ta phải nói chuyện với cô Power. Nhưng trước khi mọi người đi... Viên thám tử ra hiệu cho Phan Thớp và Cornelia lại gần. Các bạn vô đồng cho tôi ít thông tin về bản thân. Sau đó sẽ không cần thiết gọi mọi người lại nữa. Đầu tiên, anh đi. Họ tên đầy đủ của anh. Jem Lester Phan Thớp. Địa chỉ. Nhà Gladmore, Market, Donington, Northamptonshire. Nghề nghiệp. Tôi là luật sư. Và lý do anh đến đất nước này? Một khoảng lặng. Lần đầu tiên anh Phan Thớp nhanh nhẹn lại tỏ ra ngập ngừng. Cuối cùng anh nói, nhưng lại lắp bắp từng từ. Vì vui. Barot thốt lên. Anh đi nghỉ mát, có phải vậy không? Đúng. Rất tốt, anh Phan Thớp. Anh cho tôi biết sơ lược các hoạt động của anh tối qua, sau những việc vừa nói trên được không? Tôi đi ngủ liền. Đó là lúc... chỉ ngay sau 12 giờ rưỡi. Cabin của anh số 22 bên bàn phải, gần với phòng lớn nhất. Đúng. Tôi sẽ hỏi anh thêm một câu nữa thôi. Anh có nghe bất kỳ thứ gì, bất kể điều gì, sau khi anh quay về cabin rồi không? Phan Thớp suy nghĩ. Tôi đi vào rất nhanh. Tôi nghĩ tôi nghe thấy một tiếng như tiếng nước văng ngay khi tôi vừa chợp mắt. Ngoài ra không có gì khác. Anh nghe một tiếng nước té ra à? Gần không? Phan Thớp lắc đầu. Thật sự tôi không rõ. Lúc ấy tôi đã ngủ mê rồi. Và lúc ấy khoảng mấy giờ? Chắc khoảng gần một giờ. Tôi không nhớ rõ lắm. Cảm ơn anh Phan Thớp. Thế là xong rồi. Borat chuyển điểm nhìn qua Cornelia. Và bây giờ, cô Robson, tên đầy đủ của cô. Cornelia Ruth, và địa chỉ của tôi là The Red House, Belfrail, Connecticut. Sao cô lại đến Ai Cập? Vì Barry, bà Van Trickler đưa tôi theo chuyến đi này. Cô đã từng gặp cô Doyle trước chuyến đi này chưa?
Dạ chưa, chưa bao giờ.
Và cô đã làm gì tối qua?
Tôi đi ngủ ngay sau khi giúp bác sĩ Bettner lo cho anh Doyle.
Cabin của cô là...
Số 43, ở bên trái, ngay bên cạnh phòng cô The Belleford.
Và cô có nghe thấy gì không?
Cornelia lắc đầu. Tôi không nghe thấy gì cả.
Không có tiếng nước văng sao?
Không, tôi không nghe. Bởi vì con tàu bé bên tôi cập với bờ sông.
Brod gật đầu.
Cảm ơn cô Robson. Bây giờ nhờ cô mời giúp cô Parker đến đây nha.
Phantop và Cornelia bước ra ngoài.
Ray nhận xét.
Có vẻ mọi chuyện đã rõ ràng. Trừ khi ba nhân chứng độc lập nói dối thôi. Chứ Jacqueline de Bellefort không thể mang theo khẩu súng được. Có người đã lấy nó. Có người đã nghe lỏm được câu chuyện. Và có người đủ khốn nạn để viết chữ say to tướng ngay trên tường. Ngoài cửa chợt có tiếng gõ và cô Parker bước vào. Người y tá ngồi xuống theo cách điềm tĩnh thường thấy. Trả lời Barot, cô cho biết tên, địa chỉ và nghề nghiệp rồi thêm vào.
Tôi chăm sóc cho bà Van Trickler hơn 2 năm nay.
Có phải sức khỏe bà Van Trickler rất kém không?
Sao? Không, tôi không nói thế.
Cô Parker trả lời.
Bà ấy không còn trẻ nữa, nên hay lo lắng cho bản thân mình. Giải thích có một y tá ở bên cạnh cho tiện. Không có vấn đề gì nghiêm trọng về bà Van Trickler đâu. Bà ấy muốn được quan tâm và sẵn lòng trả tiền cho điều đó mà thôi.
Brod gật đầu hiểu chuyện, rồi ông nói. Tôi biết rằng cô Robson đã gọi cho cô tối hôm qua.
Sao ạ? Vâng, đúng thế.
Cô có thể kể cho tôi nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra không?
Vâng, cô Robson chỉ cho tôi biết vắn tắt những gì xảy ra, và tôi đi theo cô ấy. Tôi thấy cô de Bellefort ở trong trạng thái rất kích động.
Thế cô ấy có nói gì đe dọa cô Doyle không?
Không, không có chuyện đó. Cô gái đó chỉ tự xỉ giả mình thôi. Cô ấy đã nốc khá nhiều rượu. Tôi có thể khẳng định như vậy. Và cô ấy phải chịu sự tác động từ đó. Tôi không nghĩ là cô de Bellefort nên ở một mình. Và tôi đã cho cô ấy một buổi thuốc ngủ và ở cùng với cô ấy.
Bây giờ, cô Parker, tôi muốn cô trả lời điều này. Cô de Bellefort có rời khỏi cabin của mình lúc nào không?
Thưa không.
Còn cô thì sao?
Tôi ở với cô ấy đến sáng sớm hôm sau.
Cô có chắc điều đó không?
Hoàn toàn chắc chắn.
Cảm ơn cô Parker. Người y tá bước ra ngoài. Hai người đàn ông lại nhìn nhau. Jacqueline de Bellefort hoàn toàn không dính đến vụ giết người. Vậy thì ai đã bắn Lynette Doyle?
Ray nói, ai đó đã lấy khẩu súng, không phải là Jacqueline de Bellefort. Ai đó biết đủ thông tin để chắc chắn rằng tội ác của hắn sẽ được đổ cho cô ấy. Nhưng kẻ đó lại không biết rằng có một cô y tá đã cho cô ấy thức ngủ và ngồi cạnh cô ấy suốt đêm. Còn một điều nữa, có kẻ đã cố ý giết Lynette Doyle bằng cách đẩy đá xuống vách núi. Người đó không phải là Jacqueline de Bellefort.
Vậy cái đó là ai?
Brod trả lời. Sẽ dễ dàng nói ai không phải là kẻ đó hơn. Không phải anh Doyle, bà Oletin, anh Oleten và bà Van Trickler và cả cô Bauer cũng không liên quan gì đến việc này. Họ đều nằm trong sự quan sát của tôi.
Ray thốt lên.
Thế là loại cũng được khá nhiều đấy. Còn về động cơ thì sao?
Đó là điểm hy vọng anh Doi sẽ giúp được chúng ta. Có một vài sự ngẫu nhiên.
Cửa mở ra và Jacqueline de Bellefort bước vào. Trông cô xanh xao và bước đi có phần loạn choạng.
Cô lên tiếng ngay. Tôi không làm chuyện đó.
Giọng cô như của một đứa trẻ sợ sệt.
Tôi không làm điều đó. Ồ, xin hãy tin tôi. Mọi người sẽ nghĩ tôi làm. Nhưng tôi không làm.
Thật là khủng khiếp. Ước sao việc đó đã không xảy ra.
Tối qua tôi đã suýt giết chết Simon. Tôi nghĩ tôi bị mất trí rồi. Nhưng tôi không làm việc kia.
Cô gái khốn khổ ngồi xuống và bật khóc. Barot vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô.
Kìa kìa, chúng tôi biết cô không giết cô Doi. Điều đó đã được chứng minh.
Đúng, đã được xác minh. Cô gái tội nghiệp của tôi không phải là cô đâu.
Đột nhiên Jacqueline vùng dậy. Chiếc khăn tay ướt nhẹp trong tay cô bị giò nhào.
Nhưng ai đã làm chứ?
Barot trả lời. Đó cũng là câu chúng tôi đang hỏi đây. Cô không giúp được gì đâu, cô gái yêu quý.
Jacqueline lắc đầu.
Tôi không biết. Tôi không hình dung được. Không, tôi không sao nghĩ được một cái gì rõ ràng cả.
Rồi cô lả người đi.
Không.
Cuối cùng cô nói.
Tôi không nghĩ ra ai muốn giết cô ấy.
Giọng cô run run.
Trừ tôi.
Ray chợt xen vào.
Xin lỗi một chút nhé. Tôi vừa mới nghĩ ra một điều. Rồi ông nhanh chóng rời khỏi phòng.
Jacqueline de Bellefort ngồi gục đầu xuống. Hai bàn tay đan đậy một cách lo lắng. Hốt nhiên cô bất ngờ phá vỡ bầu im lặng.
Cái chết thật là khủng khiếp. Thật kinh khủng. Tôi không muốn nghĩ gì đó.
Barot tán thành.
Đúng thế. Thật không vui vẻ gì khi nghĩ về điều đó phải không? Bây giờ, ngay tại thời điểm này, có một kẻ đang vui vì đã thực hiện thành công kế hoạch của mình.
Đừng! Đừng!
Jacqueline oà khóc.
Nghe đáng sợ quá. Cái cách ông nói về điều đó.
Barot nhún vai. Thì sự thật là vậy mà.
Jacqueline thấp giọng nói. Tôi đã từng muốn cô bạn ấy chết. Và bây giờ thì cô ấy đã chết. Và điều tệ hại hơn nữa là cô ấy chết theo những gì tôi đã nói.
Đúng thưa cô. Cô ấy bị bắn xuyên qua đầu.
Cô gái khốn khổ nấc lên.
Thế thì tôi đã nói đúng rồi. Đêm đó ở khách sạn Cataract. Chắc có người nào đó nghe lỡm được.
Barot gật đầu.
À, tôi không ngờ là cô có thể nhớ được.
Đúng, sự việc trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Cô Doi bị giết y như lời cô mô tả.
Jacqueline rùng mình.
Người đàn ông tối hôm đó, có thể là ai được nhỉ?
Barot im lặng trong một hay hai phút. Rồi viên thám tử cất lời bằng một giọng khác hẳn.
Cô có chắc đó là một người đàn ông không, thưa cô?
Jacqueline nhìn ông đầy ngạc nhiên.
Nhưng dĩ nhiên, ít ra là...
Sao, thưa cô?
Cô càng mày nheo mắt nhớ lại. Rồi cô nói một cách chậm rãi.
Tôi nghĩ đó là một người đàn ông.
Nhưng sao bây giờ cô lại không chắc chắn?
Jacqueline tự tốn nói tiếp.
Không, tôi không chắc chắn. Tôi chỉ giả định đó là một người đàn ông thôi. Kỳ thực thì có một cái bóng. Một cái bóng.
Cô ngừng đợi. Và sau đó, khi Barot không nói gì, cô tiếp.
Ông nghĩ phải là một người phụ nữ sao? Nhưng rõ ràng không có người phụ nữ nào trên chiếc tàu này muốn giết Lynette mà.
Broth chỉ lắc đầu một cách chậm rãi. Cửa chợt mở và Bettner xuất hiện.
Ông Broth, ông có thể đến nói chuyện với anh Doyle được không? Anh ấy muốn gặp ông.
Jacqueline bật dậy. Cô bắt lấy tay của Bettner.
Anh ấy sao rồi? Anh ấy có ổn không?
Dĩ nhiên là anh ấy không ổn. Bác sĩ Bettner ngần ngại trả lời.
Cô biết đấy, xương bị dở mà.
Jacqueline khóc hỏi.
Vậy là anh ấy sẽ chết sao ông?
Trời, có ai nói gì về chuyện chết chóc đâu. Tôi sẽ đưa anh ấy đến nơi phù hợp, có máy chụp X-quang và điều kiện điều trị thích hợp.
Ồ!
Hai bàn tay cô gái nắm lại chặt cứng, rồi cô lại ngồi phịch xuống ghế. Broth đi ra ngoài khoang tàu với bác sĩ. Ray cùng bước tới ngay lúc đó. Họ lên khoang trên cùng và đi dọc theo cabin của Bettner. Simendoy đang được lót nằm trên các gối, cùng với một khung nẹp chân. Mặt anh thiếu sắc, thể hiện sự đau đớn của vết thương, và hơn hết là cú sốc về nó. Nhưng cảm xúc rõ nhất trên mặt anh là sự thất thần. Sự thất thần mệt mỏi của một đứa trẻ.
Anh lắp bắp. Xin mời vào. Bác sĩ đã nói cho tôi, biết vụ Lynette. Tôi không thể tin được. Tôi thật sự không tin đó là sự thật.
Ray đáp lời. Tôi biết đó là một nỗi đau nặng nề.
Simon lắp bắp. Mọi người biết đấy. Jackie không làm chuyện đó đâu. Tôi chắc chắn Jackie không làm. Có vẻ như mọi thứ chống lại cô ấy. Nhưng tôi dám nói rằng cô ấy đã không làm việc đó.
Cô ấy tối hôm qua hơi căng thẳng và mọi thứ bị dồn nén. Đó là lý do tại sao cô ấy lại chọn tôi.
Nhưng cô ấy không thể. Cô ấy không thể thực hiện vụ giết người. Không phải là tên giết người máu lạnh.
Broth nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng quá, anh Doyle. Cho dù là ai bắn vợ anh, thì người đó cũng không phải là cô de Bellefort.
Simon nghi ngờ nhìn ông.
Ông nói thật chứ?
Nhưng bởi vì không phải là cô de Bellefort.
Broth tiếp lời.
Anh có thể cho chúng tôi biết ai có khả năng làm chuyện này không?
Simon lắc đầu, gương mặt càng thêm biến sắc.
Thật là điên đầu. Không thể nào. Ngoài Jackie không có ai khác muốn làm như thế với cô ấy cả.
Hãy nhớ lại đi, anh Doyle.
Cô ấy có kẻ thù nào không? Không có ai khác có ác cảm với cô ấy à?
Simon là lắc đầu với vẻ thất vọng.
Nghe có vẻ hay đây. Dĩ nhiên là có Winsam. Dù sao cô ấy cũng bỏ Winsam mà đi lấy tôi. Nhưng tôi không thể nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy là Winsam giết người. Và dù gì đi nữa, thì anh ấy cũng ở cách xa đây. Tương tự như ông George Wood, ông ấy suy sụp về vụ căn nhà mà Lynette. Ông không thích việc cô ấy đập bỏ nó. Nhưng ông Wood ở xa London. Và dù gì thì nghĩ đến vụ án này bằng những mối liên hệ như thế, thật hấp dẫn.
Nghe đây, anh Doyle.
Broth nghiêm giọng. Ngay ngày đầu tiên chúng ta lên con tàu Canard, tôi đã bị ấn tượng bởi một cuộc nói chuyện ngắn với vợ anh. Cô ấy đã rất buồn, rất rối trí. Cô ấy nói rằng, hãy nhớ kỹ điều này, rằng mọi người đều ghét cô ấy. Cô ấy cảm thấy sợ, không an toàn. Như thể mọi người xung quanh đều là kẻ thù. Vợ tôi đã rất buồn rầu khi nhìn thấy Jackie trên tàu.
Tôi cũng thế. Simon tán thành.
Đúng. Nhưng nó không giải thích được những từ kia. Khi cô ấy nói bị bao quanh bởi kẻ thù, cô ấy chắc chắn là có nói quá. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ấy ám chỉ có hơn một người.
Có thể ông nói đúng. Simon thừa nhận.
Tôi nghĩ tôi có thể giải thích được. Có một cái tên trong danh sách hành khách
làm cô ấy sợ.
Một cái tên trong danh sách hành khách ư? Tên gì?
Ông biết đấy. Cô ấy thật sự không kể với tôi. Mà thật ra thì tôi không nghe kỹ lắm. Lúc đó tôi đang nghĩ đến vụ Jacqueline.
Theo như tôi nhớ, Lynette nói điều gì đó về việc khiến người ta thất bại trong kinh doanh. Và điều đó làm cô ấy không thoải mái khi gặp bất kỳ ai không ưa gia đình cô ấy.
Ông biết đấy, dù tôi chưa nắm được tất tần tật lịch sử gia đình, nhưng tôi biết mẹ của Lynette là con gái của một triệu phú. Cha cô ấy rất giàu có. Nhưng sau khi kết hôn, ông bắt đầu bước chân vào thị trường chứng khoán hay gì đó. Và kết quả các việc đó, dĩ nhiên là có vài người nợ ngập cổ.
Ông biết đấy, lên voi ngày trước, xuống chó hôm sau mà.
Dân, tôi cũng nghe được là có người trên con tàu này có cha đã đụng độ với cha của Lynette và đã nhận phải một vố khá nặng. Tôi nhớ Lynette nói rằng, thật tệ khi có người ghét mình mà thậm chí còn không biết mình là ai.
Borat đáp đầy suy tư. Đúng, điều đó giúp giải thích những điều cô ấy nói với tôi. Lần đầu tiên cô ấy cảm thấy gánh nặng từ sự thừa kế của mình, chứ không phải từ những lợi ích của việc đó.
Anh Doyle, anh có chắc là cô ấy không đề cập gì đến tên của người này không?
Simon đau khổ, lắc đầu.
Tôi thực sự không để ý, chỉ nói rằng...
Ồ, ngày nay không có ai quan tâm những gì đã xảy ra với cha của họ đâu. Cuộc sống trôi qua rất nhanh, ai hơi đâu mà nhớ những chuyện đó. Hay đại loại như vậy?
Bettner nói khô khốc.
À, dân tôi có thể đoán được. Có một chàng trai trẻ trên con tàu này hay than trách đấy.
Barrett hỏi.
Anh muốn nói là Ferguson hả?
Đúng. Anh ấy một hay hai lần gì đấy nói không hay về cô Doyle. Chính bản thân tôi cũng nghe được từ anh ấy.
Simon hỏi.
Thế chúng ta có thể làm gì để tìm ra đây?
Borat đáp. Đại tá Ray và tôi phải thẩm vấn tất cả hành khách. Cho đến khi có tất cả lời khai của mọi người, thì không nên đặt một giả thuyết nào cả. Kế đến là cô người hầu. Chúng ta phải thẩm vấn cô ấy trước tiên. Có thể chúng ta làm luôn ở đây cũng được. Sự hiện diện của anh Doyle ở đây có thể giúp ích.
Simon thốt lên.
Đúng, ý kiến hay đấy.
Cô ấy đã ở với cô Doyle lâu chưa?
Chỉ khoảng 2 tháng thôi.
Brod không khỏi ngạc nhiên.
Chỉ mới 2 tháng thôi sao?
Tại sao?
Ông nghĩ rằng...
Cô nhà có nữ trang giá trị gì không?
Simon đáp. Có ngọc trai của cô ấy. Cô ấy từng nói với tôi nó trị giá khoảng 40 hay 50 ngàn gì đó.
Anh rùng mình.
Lạy Chúa tôi, ông cho rằng những viên ngọc trai chết tiệt đó.
Borat đáp.
Một động cơ có thể là cướp,
bởi thứ chừng khó tin.
Được rồi, chúng ta sẽ xem xét.
Hãy gọi cô hầu gái đến đây.
Louis Bogret vẫn là cô gái Latin vui vẻ với mái tóc khuôn đỏ mà Borat đã từng trông thấy. Nhưng bây giờ cô gái ấy không còn vui tươi nữa. Cô khóc và tỏ ra đang vô cùng sợ sệt. Tuy nhiên, khuôn mặt đáng ngờ của cô làm hai người đàn ông thấy không mấy thiện cảm.
Cô là Louis Borges.
Dân, thưa ông.
Lần cuối cô thấy cô Doyle còn sống là lúc nào?
Tối hôm qua, thưa ông, tôi giúp cô chủ thay quần áo trong cabin của cô ấy.
Lúc đó là mấy giờ?
Thưa, khoảng sau 11 giờ. Tôi không nhớ chính xác lúc nào. Tôi giúp cô chủ thay quần áo, đưa cô ấy lên giường, rồi tôi rời khỏi phòng.
Thế việc đó hết khoảng bao lâu?
10 phút, thưa ông. Cô Doyle bị mệt. Cô ấy bảo tôi nhớ tắt đèn khi đi ra.
Sau khi đi khỏi, cô đã làm gì?
Thưa ông, tôi trở về cabin của mình ở tầng phía dưới.
Và cô không nghe hay thấy gì hơn có thể giúp chúng tôi phải không?
Thưa ông,
Làm sao tôi giúp được?
Việc ấy, thưa cô, là để cho cô nói chứ. Chứ không phải là chúng tôi. Hedwig Poirot đáp lại. Cô liếc nhìn viên thám tử.
Nhưng thưa ông, tôi không có ở gần. Tôi có thể thấy hay nghe được gì chứ ạ? À? Tôi ở tầng dưới mà. Thậm chí cabin của tôi còn ở phía bên kia con tàu. Tôi không thể nghe được thứ gì cả. Nếu như không thể ngủ được, nếu tôi có đi lên tầng trên, thì quả may tôi mới có thể thấy được tên ám sát. Con quỷ ấy đột nhập và rời khỏi cabin của cô chủ. Còn đằng này...
Cô đưa hai tay dang lên Simon.
Ông chủ, tôi xin ông chủ, ông biết chuyện này như thế nào mà? Tôi có thể nói gì đây?
Simon nhanh miệng nói. Cô gái tốt bụng của tôi, đừng ngốc nghếch như thế chứ. Không ai nghĩ em thấy hay nghe gì đâu. Em sẽ không sao đâu. Tôi sẽ lo cho em. Không ai có thể buộc tội em được gì đâu.
Louis lắp bắp. Ông chủ thật tốt.
Và cụp mí mắt xuống.
Vậy chúng tôi cho rằng cô không nghe và thấy gì cả.
Ray tỏ ra không còn một chút kiên nhẫn nào.
Thưa ông, đó chính là những gì tôi đã nói.
Và cô có biết ai không ưa cô chủ nhà cô không?
Louis gật đầu lia lịa trong sự ngạc nhiên của những người đang nghe.
Ừ, có, tôi biết. Chứ câu hỏi này tôi dám trả lời một cách mạnh mẽ là có.
Poirot nói. Cô muốn nói đến cô de Maleford?
Chắc chắn là cô ấy ghét cô chủ tôi. Nhưng tôi không bàn đến cô ấy. Còn một người khác trên tàu này không thích cô chủ. Người đó đã từng rất giận vì cô chủ đã làm tổn thương anh ấy.
Trời ơi! Simon thốt lên. Chuyện này là sao đây? Louis tiếp tục, vẫn gật đầu nhấn mạnh với sự hứng khởi nhất.
Mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.
Đọc truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua những lời khai của các nhân chứng, có thể tin chắc Jackie không thể ra tay giết Lynette. Mặc dù Poirot vẫn nhớ như in lời Jackie từng nói là muốn bắn một phát vào đầu Lynette. Ông cũng khá lưu ý tới việc Jackie nhắc lại sự theo dõi của một người đàn ông nghe lén lời cô nói với ông. Cô nhắc ông rằng có thể đó là kẻ ra tay giết Lynette nhằm giáng họa cho cô. Cuộc thẩm vấn cũng có một điểm đáng lưu ý là có người đã nghe tiếng nước văng vào thời điểm Lynette bị giết. Có thể đó là âm thanh của một khẩu súng bị ném xuống sông. Những lời của Simon thì cho viên thám tử biết là Lynette có kẻ thù trên tàu. Đó là con của người cha bị thất bại dưới tay của cha Lynette. Vậy đây sẽ là một kẻ đáng tình nghi trong danh sách của viên thám tử. Phần trước khép lại với lời khai của cô hầu gái của Lynette. Cô ta tiết lộ mình biết có một kẻ rất ghét Lynette đang trên tàu. Như vậy thì đó là ai? Chúng ta cùng nghe Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie.
Lucy tiếp tục, vẫn gật đầu nhấn mạnh với sự hứng khởi nhất.
Đúng, 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 chính xác như tôi nói đấy. Chuyện này liên quan đến người phục vụ của cô chủ. Ngày năm trước tôi, có một người đàn ông là một trong những thợ máy trên con tàu này muốn kết hôn với cô ấy. Mary, tên của cô người làm trước tôi cũng muốn như vậy, nhưng cô Doyle đã tìm hiểu và phát hiện ra anh Blackwood này đã có vợ. Một cô vợ da màu. Các ông biết đấy, một người vợ ở đất nước này. Cô vợ ấy đã trở về nhà, nhưng anh này vẫn kết hôn với cô. Các ông hiểu không? Và vì vậy cô chủ đã kể mọi thứ với Mary. Và Mary đã không vui, không muốn thấy mặt Blackwood nữa. Thế là anh Blackwood này tức điên lên. Rồi khi phát hiện ra cô Doyle chính là cô Lynette đi câu quay trước kia, anh ta đã tiết lộ cho tôi biết là muốn giết cô ấy. Sự chen ngang của cô chủ đã phá hỏng đời anh ta. Kẻ ấy đã nói như thế.
Lucy vui vẻ ngừng lời. Ray lào bào. Thú vị rồi đây.
Barrett quay sang Simon.
Anh có biết gì về vụ này không?
Tôi không biết một chút nào.
Simon chân thành trả lời.
Tôi ngờ là Lynette thậm chí còn không biết người đàn ông đó có mặt ở trên tàu. Có khi cô ấy còn không nhớ về điều đó.
Ông quay phát sang cô hầu gái.
Cô có nói gì về chuyện này cho cô Doyle không?
Không, thưa ông, dĩ nhiên là không rồi.
Barrett hỏi.
Cô có biết gì về chuỗi ngọc trai của cô chủ không?
Lucy tròn mắt hỏi.
Chuỗi ngọc trai ư? Cô ấy đeo chúng tối hôm qua.
Cô có thấy nó khi cô ấy đi ngủ không?
Có, thưa ông.
Cô ấy đã để nó ở đâu?
Ngay ở cái bàn bên cạnh như thường lệ.
Đó là nơi cô thấy chúng lần cuối hả?
Vâng, thưa ông.
Sáng nay cô có thấy nó ở đó không?
Một thoáng giật mình lướt qua gương mặt của cô gái.
Lạy Chúa tôi thậm chí còn không liếc mắt đến nó. Tôi đến chỗ giường, thấy cô chủ, rồi tôi bật khóc và chạy ra ngoài. Sau đó thì tôi xỉu.
Hedwig Barrett gật đầu.
Cô đã không nhìn thấy, nhưng tôi thì có con mắt quan sát. Và sáng nay, không có chuỗi ngọc trai nào trên chiếc bàn kê cạnh giường cả.
Hedwig Barrett đã quan sát. Không nhầm,
không có chuỗi ngọc trai nào ở trên bàn ngay bên cạnh giường ngủ của Lynette Doyle. Lucy Borgett được yêu cầu tìm kiếm trong đống hành lý của Lynette. Theo cô hầu gái, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có chuỗi ngọc trai là biến mất. Ngay khi họ cùng bước ra khỏi cabin, một người phục vụ đang đợi cho hay rằng bữa sáng đã được dọn ở phòng cho phép hút thuốc. Khi mọi người đi dọc theo con tàu, Ray ngừng lại để nhìn ra thành tàu.
À ha, tôi biết chắc anh có ý tưởng gì đó, phải không anh bạn?
Đúng, đột nhiên tôi nảy ra ý này. Khi phanh thóp cho hay anh ấy mơ hồ nghe tiếng nước văng, hoàn toàn có khả năng sau khi giết người xong, kẻ sát nhân đã thảy khẩu súng xuống nước.
Broad từ tốn đáp.
Anh thật sự nghĩ như vậy sao, anh bạn đáng quý?
Ray nhún vai.
Chỉ là một phỏng đoán thôi mà. Rốt cuộc khẩu súng không còn trong cabin nữa. Đó là thứ tôi tìm kiếm trước tiên.
Mọi thứ vẫn như vậy.
Broad nhận định. Tôi không thể tin được rằng khẩu súng lại bị ném xuống sông.
Ray điền hỏi.
Thế thì nó ở đâu?
Broad suy nghĩ rồi đáp.
Nếu nó không có trong cabin của cô Doyle, thì sẽ phải ở một nơi khác.
Nơi nào thế?
Trong cabin của cô The Belleford.
Ray trở nên trầm tư.
Phải rồi, tôi thấy...
Ông dừng lại đột ngột.
Cô ấy đang đi ra ngoài. Chúng ta có thể đến đó và liếc qua không?
Broad lắc đầu.
Không, anh bạn ạ. Như thế quá vội vàng. Có khả năng khẩu súng chưa được để tại đó đâu.
Thế còn việc lục soát ngay lập tức toàn con tàu?
Như thế thì phải ra mặt rồi. Chúng ta phải làm thật cẩn thận. Vì vị trí của chúng ta ở thời điểm này rất khó khăn. Hãy bàn tính chuyện này khi đi ăn đi.
Ray tán thành và cả hai người đi vào phòng cho phép hút thuốc.
Vâng. Ray vừa nói vừa tự rót cho mình một tách cà phê. Chúng ta có hai hướng. Một là sự mất tích của chuỗi ngọc trai. Một là anh chàng Blackwood. Về chuỗi ngọc trai chắc là nó đã bị đánh cắp. Nhưng tôi không biết anh có đồng ý với tôi.
Broad liền đáp.
Đúng là thời điểm lạ lùng để chọn lựa phải không?
Chính xác.
Để lấy được chuỗi hạt vào một thời điểm như thế, đòi hỏi phải khám xét thật kỹ mọi người ở trên tàu. Như thế thì làm sao tên trộm hy vọng thoát được chứ?
Có thể hắn ta đã lên bờ và giải quyết xong rồi cũng nên.
Chúng luôn có một tên quan sát tình hình.
Thế thì không đúng rồi. Chẳng lẽ việc giết người nhằm đánh lạc hướng vụ trộm?
Không, không hợp lý chút nào. Hoàn toàn vô nghĩa. Mà lỡ cô đòi thức giấc và bắt gặp tay trận tên trộm?
Nhà do đó tên trộm bắn cô ấy sao?
Nhưng cô ấy bị bắn trong lúc ngủ mà.
Vậy thì cũng không hợp lý nốt.
Anh biết không, tôi có một ý nhỏ về chuyện ngọc.
Và chưa...
Không, không thể nào. Vì nếu ý của tôi đúng thì chuỗi hạt vẫn chưa biến mất. Nói cho tôi biết xem anh nghĩ gì về cô hầu gái.
Ray từ tốn trả lời.
Tôi nghi ngờ cô ta biết nhiều hơn những gì cô ta nói.
À, anh cũng có ấn tượng đó sao?
Ray đáp. Chắc chắn đó không phải là một người đàng hoàng.
Hedwig Broad gật đầu.
Đúng, tôi cũng không tin tưởng cô ta.
Anh có nghĩ là cô ta liên quan đến vụ giết người không?
Không, tôi không nói thế.
Thế thì với vụ trộm chuỗi ngọc trai thì sao?
Có thể lắm. Cô người hầu mới ở cùng cô Doyle trong thời gian rất ngắn. Cô ấy có thể là thành viên của một nhóm chuyên trộm nữ trang. Trong trường hợp như thế, thường sẽ có một người hầu được đánh giá rất cao. Nhưng thật không may, lúc này chúng ta không thể nào tìm kiếm thông tin về những điểm như thế. Và thật ra, những giải thích này chưa thực sự làm tôi hài lòng. Những viên ngọc trai đó...
À, đồ quý hiếm. Nhận định của tôi chắc chắn đúng. Giá lại không ai quá ngu mà...
Ông ngắt ngang.
Còn anh chàng Blackwood thì sao?
Chúng ta phải thẩm vấn anh ta. Có lẽ chúng ta có giải pháp. Nếu lời kể của Lucy Borghese đúng, anh ta chắc chắn có động cơ để trả thù. Hẳn Blitzwood nghe lỏm được chuyện giữa Jacqueline và anh Roy. Rồi khi họ rời khỏi phòng lớn, anh ta chắc đã lẻn vào lấy khẩu súng. Đúng, tình tiết có thể như thế đấy. Còn chữ say viết bằng máu nguệch ngoạc trên tường. Cái đó cũng cho biết thêm về một tính cách đơn giản nhưng có phần thô lỗ. Thực tế anh ta có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm không? Borat quệt lên mũi. Đúng, chỉ khi dừng thăm tử nhan mặt. Nhìn thấy anh tôi phát hiện ra điểm yếu của mình. Người ta thường nói tôi hay phức tạp quá vụ án. Giải pháp này của anh thật quá đơn giản, quá dễ. Tôi không có cảm giác là nó đã xảy ra như vậy. Cũng có thể do tôi hơi định kiến một chút. Đúng, tốt hơn hết là chúng ta có người sát cánh ở đây. Ray lắc chuông và gọi món. Rồi ông hỏi, có khả năng nào khác không? Nhiều lắm anh bạn ạ. Ví dụ như ông đại diện người Mỹ chẳng hạn. Bennington? Đúng, ông Bennington. Ngày hôm trước có một màn gây tò mò đó. Rồi ông kể lại cho Ray những việc đã diễn ra. Anh thấy đó, chuyện này quan trọng. Cô ấy muốn đọc tất cả mọi giấy tờ trước khi ký, nên ông ấy xin một ngày khác. Rồi sau đó thì chồng cô ấy đã đưa ra một nhận xét đáng lưu ý. Nhận xét gì vậy? Anh ấy nói, tôi chưa bao giờ đọc cái gì cả. Tôi chỉ ký ở những chỗ người ta bảo thôi. Anh có nhận ra sự quan trọng của điều đó không? Bennington đã nhận ra. Tôi thấy điều đó trong mắt ông ta. Ông ta nhìn đòi như thể đã nảy ra một ý tưởng gì hoàn toàn mới mẻ. Thử tưởng tượng xem, anh bạn của tôi, anh được ủy quyền quản lý con gái của một người đàn ông cực kỳ giàu có. Có thể anh sẽ dùng số tiền đó để đầu cơ. Tôi biết chuyện này chỉ xảy ra trong các quyển tiểu thuyết trinh thám. Nhưng anh cũng bắt gặp điều này trên báo chí mà. Nó xảy ra, anh bạn của tôi. Đó có xảy ra đấy. Ray trả lời, tôi không tranh cãi về điều đó. Có thể, vẫn còn đủ thời gian để đầu tư rộng rãi. Thời cơ của anh vẫn chưa hết. Và rồi cô ấy kết hôn. Việc kiểm soát chuyển từ tay anh sang tay cô ấy chỉ trong tích tắc. Thật là một thảm họa, nhưng vẫn còn cơ hội. Cô ấy đang trong kỳ trăng mật. Cô ấy có thể sẽ không mấy quan tâm về công việc. Một tờ giấy thông thường được đặt giữa những đám giấy tờ khác và được ký mà không cần đọc qua. Nhưng Lynette Doyle không phải là người như vậy. Dù có đi nghỉ tuần trăng mật hay không, cô ấy vẫn là một nhà doanh nghiệp. Sau khi chồng cô đã đưa ra một ý như thế, một ý nghĩ đã đến những người đàn ông tuyệt vọng đang tìm đường thoát khỏi đống nợ nần kia. Nếu Lynette Doyle chết đi, tài sản của cô ấy sẽ chuyển qua cho chồng, và anh Doyle dễ làm việc hơn. Anh ta chỉ như đứa con nít trong tay ông bạn già đời như Andrew Bennington. Ông bạn đại tá yêu quý, tôi phải nói với anh là tôi đã thấy được ý nghĩ thoáng qua trong đầu Andrew Bennington. Nếu ta chỉ phải làm việc với mỗi Doyle thôi, đó là điều mà ông ta nghĩ đến. Ray đáp khô khốc. Tôi dám nói chắc thế đấy, nhưng anh không có chứng cớ nào. Đúng, không có chứng cớ nào. Thế còn anh bạn trẻ Ferguson? Ray tiếp. Anh ta cũng nói chua chát lắm. Nhưng ý tôi không phải ở lời nói bên ngoài. Vẫn có thể ông Rickaway là nguyên nhân đã khiến cha anh ta phá sản. Coi bộ hơi xa với thực tế, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi người thi thoảng vẫn ghim trong đầu những lỗi lầm đã qua. Ông dừng một lát rồi nói tiếp. Và bạn của tôi kia rồi. Đúng, đó là bạn của anh, như anh gọi anh ta. Ray nói tiếp. Anh ta là một tên giết người. Chúng ta biết điều đó. Mặt khác, tôi không thể thấy đường nào anh ta có thể ưa Lynette Doyle được. Quỹ đạo của họ không giao nhau. Barrett từ tốn. Trừ khi cô ấy biết nhận dạng của anh ta một cách tình cờ. Có thể, nhưng lại có vẻ không đúng chút nào. Có tiếng gõ cửa. À, chắc là anh bạn hai vợ của chúng ta đây. Fleetwood là một người to lớn, dáng vẻ hung dữ. Khi bước vào phòng, anh ta liếc từ người này sang người kia một cách nghi ngờ. Poirot phát hiện ra anh ta chính là người mà ông đã thấy nói chuyện với Lucy Porrett. Fleetwood lên tiếng một cách dè chừng.
Các ông muốn gặp tôi?
Ray đáp. Đúng. Chắc hẳn anh đã có biết vụ giết người xảy ra trên con tàu này vào tối hôm qua. Fleetwood gật đầu. Và tôi tin rằng anh có lý do để nổi giận với người phụ nữ bị giết. Mắt Fleetwood tóe lên tia nhìn cảnh giác.
Ai nói với ông điều đó?
Anh cho rằng cô Doyle đã chen ngang chuyện của anh với một người phụ nữ trẻ.
Tôi biết ai toan hót với ông rồi. Con mụ lừa đảo người Pháp đó. Cô ta chỉ là một kẻ dối trá.
Nhưng câu chuyện đặc biệt này lại là sự thật.
Hoàn toàn bịa đặt.
Anh nói đi nha. Dù anh chưa biết chuyện như thế nào.
Bị nói trúng tim đen, người đàn ông đỏ mặt rồi nuốt nước bọt.
Điều đó là sự thật phải không? Rằng anh chuẩn bị kết hôn với một cô gái tên Mary, rồi cô ấy hủy bỏ hôn ước khi phát hiện ra anh đã có gia đình.
Chuyện đó thì liên quan gì đến cô ấy?
Ý anh là chuyện đó liên quan gì đến cô Doyle phải không?
Vâng, anh biết đấy. Hai vợ thì vẫn là hai vợ thôi.
Không phải như thế. Tôi đã kết hôn với một người dân bản địa ở đây, nhưng không có kết quả. Cô ấy đã về với gia đình của mình. 6 năm nay tôi không hề gặp cô ấy.
Nhưng anh vẫn còn ràng buộc hôn nhân với cô ấy.
Người đàn ông im lặng. Ray nói tiếp. Cô Doyle hay là cô Riggerway trước đây đã biết hết mọi chuyện?
Đúng, cô ta đã biết. Thật đáng nguyền rủa. Chỏ mũi vào chuyện không ai nhờ cả. Tôi đã nâng niu Mary. Tôi đã làm mọi thứ vì cô ấy. Còn cô ấy thì không hề biết chuyện nếu như không có cô chủ láo táo kia. Đúng, tôi phải nói rằng tôi có ác cảm với cô chủ đó. Và tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cô ta ở trên tàu. Giác trên người toàn ngọc trai kim cương. Và làm như ở đâu mình cũng là bà hoàng không bằng. Đã thế đã chẳng hề nghĩ rằng mình đã phá hỏng cuộc đời của một người đàn ông.
Tôi cảm thấy khó chịu thật sự. Nhưng nếu ông nghĩ tôi là kẻ giết người bẩn thỉu, nếu ông nghĩ tôi đã bắn cô ấy, thì dân, đó là một lời dối trá chết tiệt. Tôi chưa bao giờ đụng đến cô ấy, và điều đó có trời chứng giám.
Fleetwood ngừng lời, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt.
Thế tối qua anh đã ở đâu trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 2 giờ?
Tôi ngủ trong phòng. Bạn cùng phòng có thể khẳng định điều này.
Để xem. Ray đáp chắc nịch, rồi ông gật đầu cho anh lui.
Sẽ tính sao?
Ngay khi Fleetwood khuất ra cánh cửa, Poirot hỏi.
Thế thôi hả?
Ray nhún vai. Anh ta kể khá mạch lạc, dĩ nhiên là anh ta sợ, nhưng cũng đúng thôi. Chúng ta sẽ điều tra bằng chứng ngoại phạm của anh ta. Dù tôi cho rằng nó sẽ không đưa ra kết luận gì. Bạn cùng phòng của anh ta có thể lúc đó cũng đang ngủ. Và anh ta vẫn có thể lẻn đi. Và về nếu anh ta muốn.
Điều này phụ thuộc xem còn ai khác thấy anh ta nữa không.
Đúng, ta phải xem xét điều đó.
Ray tiếp. Vì cái tiếp theo tôi là có ai đó nghe thấy điều gì có thể đưa ra được thời gian gây án hay không.
Bettner vẫn cho rằng vụ án xảy ra khoảng từ giữa đêm đến 2 giờ sáng. Dường như hợp lý khi ta hy vọng có ai đó trong số hành khách nghe được tiếng súng, thậm chí nếu họ không biết tiếng đó là gì. Bản thân tôi thì không nghe thấy gì cả. Còn anh thì sao?
Barrett lắc đầu. Tôi ấy à, ngủ say như chết. Tôi không nghe thấy một tiếng gì cả. Có thể tôi đã bị đánh thuốc. Tôi đã ngủ mê mệt.
Tiếc nhỉ? Ray nói. Thế thì chúng ta hy vọng có một chút may mắn từ những người ở cabin bên mạng phải. Chúng ta đã xong với Phanthorpe. Tiếp theo là nhà Odetin. Tôi sẽ nhờ người phục vụ gọi họ lên đây.
Bà Odetin đã nhanh chân tới. Trong bộ váy lụa sọc xám nhẹ nhàng, gương mặt bà trông có vẻ căng thẳng.
Khủng khiếp quá!
Bà vừa nói vừa nhận chiếc ghế Barrett đưa cho.
Tôi thật không tin nổi, con bé dễ thương đó, với đầy đủ mọi thứ, lại chết. Thật không thể tin được.
Barrett thông cảm nói. Tôi biết bà cảm giác như thế nào, thưa bà. Bà Oletin nói đơn giản.
Tôi mừng vì có ông trên tàu. Ông sẽ tìm ra ai là người làm vụ này. Tôi cũng mừng không phải là cô bé đáng thương kia.
Ý bà là cô de Bellefort? Ai nói với bà là cô ấy không làm chuyện này?
Cordelia Robson.
Bà Oletin đáp với nụ cười méo xệch.
Ông biết đấy, cô ấy thật sự xúc động. Đây là vụ kịch tính nhất từng xảy đến với cô ấy. Cũng có thể là việc kịch tính duy nhất xảy đến với cô ấy. Nhưng Cordelia cũng lấy làm xấu hổ khi đã cảm thấy đôi chút thú vị. Cô ấy cho rằng mình thật tệ.
Bà Oletin nhìn Barrett rồi nói tiếp.
Tôi không nên nói nhiều, ông muốn hỏi tôi mà.
Nếu bà sẵn lòng, thưa bà đi ngủ lúc mấy giờ?
Chỉ ngay sau 10 giờ rưỡi thôi.
Và bà đã ngủ ngay lập tức?
Đúng, lúc đó tôi đã buồn ngủ lắm rồi.
Thế bà có nghe thấy gì, bất cứ thứ gì suốt đêm không?
Bà Alethin nhíu mày.
Có, tôi nghĩ tôi nghe tiếng nước văng và ai đó chạy, hoặc là ngược lại. Tôi hơi lờ mờ, tôi chỉ mơ hồ cho rằng có người đã rớt xuống biển.
Một giấc mơ, ông biết đấy. Sau đó thì tôi thức và nghe ngóng, nhưng mọi thứ khá im ắng.
Bà có biết lúc đó khoảng mấy giờ không?
Không, e rằng tôi không nhớ. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng sau khi tôi ngủ khá lâu đâu. Ý tôi là khoảng trong vòng một tiếng hay chừng ấy thôi.
Vậy là, thưa bà, không được chính xác lắm.
Vâng, tôi biết là không chính xác mà. Nhưng cũng không hay nếu không phỏng đoán, phải không? Khi tôi thật sự không có ý niệm nào cả, dù là mơ hồ.
Và đó là tất cả những gì bà có thể kể cho chúng tôi.
Tôi e rằng vậy.
Trước đây bà đã bao giờ gặp cô Doi chưa?
Chưa, nhưng tim đã gặp. Tôi đã nghe kể điều tốt về cô ấy qua đứa cháu của mình, Joanna Sawood. Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô Doi cho tới khi chúng tôi gặp nhau ở Asuan.
Tôi có thêm một thắc mắc khác, thưa bà, nếu bà cho phép tôi hỏi.
Bà Alton lắp bắp với nụ cười méo xệch.
Tôi thích câu hỏi dễ thôi.
Đây, bà hay gia đình có bao giờ bị thua lỗ tài chính với thời cha của cô Doi, ông Melchui Rigaway không?
Bà Oletin tỏ vẻ ngạc nhiên.
Không, tài chính gia đình chưa bao giờ như thế, trừ những lúc bị suy thoái chung. Ông biết đấy, mọi thứ được chi trả thấp hơn thường lệ. Chưa bao giờ như thế, trừ những lúc bị suy thoái chung. Ông biết đấy, mọi thứ được chi trả thấp hơn thường lệ. Chưa bao giờ chúng tôi nói dối về cảnh khốn khó của mình. Chồng tôi đã để lại rất ít tiền, nhưng tôi vẫn còn những thứ khác nữa của ông ấy. Tuy rằng nó không sinh lợi nhiều như trước đây thôi.
Cảm ơn bà. Bà có thể gọi con trai bà đến đây.
Tim nói nhẹ bâng khi mẹ mình về.
Thử thách qua rồi à? Bây giờ đến được con. Họ hỏi mẹ những chuyện gì vậy?
Chỉ là mẹ có nghe thấy gì tối qua không?
Bà Oletin đáp. Thật không may là mẹ không nghe thấy gì cả. Chẳng hiểu tại sao. Vì suy cho cùng, Lynette chỉ ở cách mẹ có một cabin. Đáng lẽ mẹ phải nghe thấy tiếng súng mới phải.
Đi đi, Tim, họ đang đợi con đó.
Barrett cũng lặp lại các câu hỏi trước đó với Tim Oletin. Tim trả lời.
Tôi đã đi ngủ sớm, khoảng 10 giờ rưỡi gì đó. Tôi đọc sách một chút và tắt đèn ngay sau 11 giờ.
Sau đó thì anh có nghe thấy gì không?
Nghe giọng một đàn ông nói chút ngủ ngon. Tôi nghĩ cũng không xa lắm.
Ray trả lời. Đó là tôi chúc cô Doi ngủ ngon.
Đúng, sau đó thì tôi đi ngủ. Rồi tôi nghe thấy có tiếng ồn ào. Ai đó gọi phanh thốt. Tôi nhớ là như thế.
Cô Robson đấy, khi cô ấy chạy ra khỏi phòng lớn.
Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Sau đấy thì có rất nhiều giọng khác nhau. Và rồi có người chạy dọc theo con tàu. Sau đó thì có tiếng chạm nước. Rồi tôi nghe tiếng ông Bettner già la lên.
cẩn thận đấy.
Dạ.
Không được nhanh quá.
Anh nghe thấy tiếng nước văng à?
Dừng, cái gì đại loại như thế?
Anh có chắc đó không phải là tiếng súng không?
Dân, tôi cho rằng như thế.
Tôi có nghe thấy một tiếng động giống như là tiếng bật nắp chai. Có thể đó là tiếng súng nổ. Có thể tôi đã tưởng tượng ra tiếng văng nước khi liên tưởng cái nắp chai với tiếng nước rót vào đi. Tôi thoáng nghĩ rằng người ta đang tổ chức một tiệc nào đó. Và tôi ước gì họ đi ngủ hết và câm miệng lại.
Sau đó thì có thêm gì không?
Thêm nhún vai.
Sau đó tôi quên rồi.
Anh không nghe thấy gì thêm à?
Không nghe thêm gì.
Cảm ơn anh Oletin. Tim đứng dậy và rời cabin.
Ray nghiên cứu cẩn thận sơ đồ tầng hàng sang của con tàu Canat.
Anh Phanthop, anh Oletin, bà Oletin, kế tiếp là một cabin trống của Simon Doi.
Vậy ai ở phía bên còn lại của cô Doi nhỉ?
Bà già người Mỹ.
Không biết bà già có ghi nhận được gì ở chỗ cô Doi không?
Nếu bà ấy đang thức, chúng ta cứ mời đến coi sao.
Bà Van Trickler bước vào phòng. Sáng nay, bà trông có vẻ già hơn và vàng giọt hơn bình thường. Trong đôi mắt nhỏ đen của bà ánh lên sự không vui, ác độc.
Ray đứng dậy chào.
Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền bà Van Trickler. Bà thật tốt, mời bà ngồi.
Bà Van Trickler nói sẵn.
Tôi không thích bị vướng vào vụ này. Thật phát bực. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến vụ rất buồn này.
Đúng đúng. Tôi chỉ nói với ông Barrett là chúng tôi muốn có lời khai của bà càng sớm càng tốt. Như thế bà sẽ không bị làm phiền nữa.
Bà Van Trickler nhìn Barrett với cái nhìn thiện cảm.
Tôi rất vui khi hai anh nhận ra cảm giác của tôi. Tôi không quen với mấy chuyện này.
Barrett an ủi.
Chính xác, thưa bà. Đó cũng là lý do chúng tôi muốn giải phóng bà khỏi việc không vui vẻ này càng sớm càng tốt. Bây giờ thì bà đi ngủ tối hôm qua lúc mấy giờ?
Thường là 10 giờ. Tối qua có trễ hơn một chút. Vì Cornelia Robson, nó chẳng ý tứ gì. Cứ để tôi đợi suốt.
Tốt lắm, thưa bà. Thế trong lúc ngủ bà có nghe thấy gì?
Bà Van Trickler đáp.
Tôi ngủ chập chờn lắm.
Thật tuyệt vời, thật may mắn cho chúng tôi.
Tôi bị đánh thức là tại cái cô gái trẻ loè loẹt, người hầu gái của cô Đòi. Cô ấy nói, chúc cô ngủ ngon, theo tôi là hơi lớn tiếng một cách không cần thiết.
Và sau đó,
tôi ngủ trở lại. Rồi tôi thức giấc vì nghĩ có ai đó đang trong cabin của mình. Nhưng tôi nhận ra có người trong cabin bên cạnh.
Trong cabin của cô Đòi?
Đúng thế. Sau đó tôi nghe có ai đó ngoài khoang tàu và rồi tiếng nước văng lên.
Bà có nhớ lúc đó là mấy giờ không?
Tôi có thể nói giờ chính xác cho anh. Lúc đó là 1 giờ 10 phút.
Bà có chắc chắn không?
Chắc chắn. Tôi đã liếc qua chiếc đồng hồ nhỏ để ở cạnh giường.
Bà không nghe thấy tiếng nổ của súng nào sao?
Không, không. Không có tiếng nào như vậy.
Nhưng cũng có thể là tiếng súng đã làm bà thức giấc.
Bà Van Trickler ngẫm nghĩ một lúc, bà nghiêng đầu sang một bên trông không khác nào một con ếch. Rồi bà thừa nhận không lấy gì làm vui vẻ.
Cũng có thể.
Và bà không biết cái gì đã gây ra tiếng nước văng.
Không phải thế, tôi biết rõ.
Đại tá Ray nhóm dậy cảnh giác.
Bà biết sao?
Chắc chắn. Tôi không thích cái tiếng động của sự rình mò. Tôi thức dậy và đi đến cửa cabin. Cô Octavin đang dựa vào thanh tàu. Cô ấy vừa thả cái gì đó xuống nước.
Ray kêu lên ngạc nhiên.
Cô Octavin ư?
Đúng.
Bà có chắc đó là cô Octavin?
Tôi thấy rõ mặt cô ấy mà.
Cô ấy không thấy bà sao?
Tôi không nghĩ vậy.
Barrett ngã người về phía trước.
Và lúc ấy trong mặt cô Octavin như thế nào, thưa bà?
Cô ấy đang trong trạng thái đầy cảm xúc.
Ray và Barrett thoáng nhìn nhau.
Ray tiếp.
Và sau đó, cô Octobin đi về phía cuối tàu và tôi quay lại ngủ.
Có tiếng gõ cửa và người quản lý bước vào. Anh ta cầm trên tay một cái gói đằng nhỏ nước.
Thưa đại tá, chúng ta đã lấy được nó.
Ray cầm lấy. Ông mở từng lớp của tấm vải nhung sũng nước. Quá ra bên trong là một chiếc khăn tay màu hồng rẻ tiền, đang bao bọc một khẩu súng nhỏ được khảm ngọc trai. Ray đưa cho Poirot với một tia nhìn đắc thắng. Ông nói, anh thấy đấy, tôi đã phán đoán chính xác. Nó được ném khỏi tàu.
Rồi ông cầm lấy khẩu súng.
Poirot, anh có nói gì không? Đấy có phải là khẩu súng mà anh đã thấy tối hôm đó ở khách sạn Cataract?
Sau khi xem kỹ lưỡng, viên thám tử đáp một cách yếu ớt. Đúng, chính xác là nó, có chết khắc trên đó. Với chữ viết tắt JP, đây là hàng cao cấp, mang dấu ấn của phụ nữ. Nhưng không vì thế mà nó không phải là vũ khí giết người.
Ray lầm bầm, cỡ 22. Ông lấy đồ nạp đạn ra. Đã bắn 2 viên, đúng thế, không còn nghi ngờ gì về nó nữa.
Bà Van Trittler ho sù sụ.
Thế còn khăn choàng của tôi thì sao?
Bà hỏi. Khăn của bà?
Đúng, cái ông đang cầm là khăn choàng tím của tôi.
Ray giơ ra tấm khăn trùm sũng nước.
Của bà đây sao, thưa bà Van Trickler? Dĩ nhiên là của tôi rồi.
Người phụ nữ già nua gắt gỏng. Tôi để quên nó tối hôm qua. Tôi đã hỏi mọi người xem có ai thấy nó không.
Poirot đưa mắt hỏi Ray và Ray gật đầu nhẹ xác nhận.
Lần cuối cùng bà thấy nó là ở đâu, bà Van Trickler?
Tôi vẫn còn thấy nó ở trong phòng lớn tối hôm qua. Nhưng khi tôi đi ngủ thì tôi không tìm thấy nó ở đâu cả.
Ray nói nhanh. Bà có phát hiện ra nó được sử dụng với mục đích gì không?
Ông trải tấm khăn ra, dùng ngón tay chỉ chỗ cháy xém và một vài lỗ nhỏ. Tên giết người đã dùng nó quấn quanh khẩu súng để giảm âm thanh tiếng súng nổ.
Thật sức láo.
Bà Van Trickler đáp ngay, đôi má nhăn nheo của bà ửng đỏ.
Ray tiếp. Thưa bà Van Trickler, tôi rất vui nếu bà có thể kể qua việc bà quen với cô Doyle trước đây.
Không có việc quen biết từ trước.
Nhưng bà biết cô ấy mà.
Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy là ai.
Nhưng hai gia đình có biết nhau không?
Về phương diện gia đình, chúng tôi luôn tự hào mình là độc nhất. Đại tá Ray, người mẹ kính yêu của tôi không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu một ai đó trong gia đình Hass. Họ chẳng làm gì cả, ngoại trừ sự giàu có.
Đó là tất cả những gì bà muốn nói, bà Van Trickler.
Tôi không thêm thách gì vào những cái đã nói. Lynette Rickaway sinh trưởng tại Anh, và tôi chưa bao giờ gặp cô ấy cho tới khi đi trên con tàu này.
Bà già đứng dậy, Poirot mở cửa và tiễn bà đi ra. Ánh mắt của hai ông gặp nhau.
Ray lên tiếng, đó là câu chuyện của bà Van Trickler, và bà ấy sẽ trung thành với nó. Có thể đó là sự thật, tôi không biết. Nhưng Rosalie Octobin, tôi không ngờ lại như thế.
Poirot lắc đầu với tâm trạng rối bời, rồi bất tình lình ông đập tay xuống bàn.
Không lý nào là như vậy, ông la lên.
Lại là tên từ một cái tên ư? Không lý nào lại như vậy.
Ray nhìn ông.
Anh muốn nói sao?
Ý tôi là ở một điểm nào đó đã rõ ràng. Có người muốn giết Lynette Doyle. Có người nghe lỏm được câu chuyện trong phòng lớn tối hôm qua. Có người đã lẻn vào lấy khẩu súng. Hãy nhớ là khẩu súng của Jacqueline de Bellefort. Người nào đó đã bắn Lynette Doyle bằng khẩu súng đó và viết chữ say lên tường. Mọi thứ quá rõ phải không? Mọi thứ đều nhắm vào Jacqueline de Bellefort là hung thủ. Rồi sau đó tên hung thủ đã làm gì? Bỏ lại khẩu súng. Cái khẩu súng chết tiệt. Cái khẩu súng của Jacqueline de Bellefort cho mọi người tìm thấy.
Không, hắn ta hay cô ta ném khẩu súng. Cái bằng chứng chết tiệt đặc biệt xuống nước.
Tại sao anh bạn của tôi? Tại sao?
Ray lắc đầu.
Thật kỳ lạ.
Nó còn hơn cả lạ nữa. Điều đó là không thể.
Không đời nào không thể được, vì nó đã xảy ra.
Tôi không có ý như vậy. Ý tôi là trình tự của sự việc không thể nào như thế được. Có gì đó không ổn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời khai của cô hầu gái Louis thì trên tàu có sự hiện diện của Fleetwood, một người đàn ông hết sức căm tức Lynette. Bởi lẽ chính cô đã can thiệp làm cho anh ta hết hy vọng đến với tình yêu của mình. Tuy nhiên, khi trả lời thẩm vấn, anh ta dù hết sức căm tức nhưng dám đoan chắc một điều, anh ta chưa bao giờ đụng đến Lynette. Vụ án lại chuyển sang một hướng khác khi mà người ta phát hiện sự biến mất chuỗi ngọc trai của Lynette. Đây là món nữ trang rất có giá trị. Liệu nó có phải là nguyên nhân gây ra vụ án mạng không? Chúng ta cùng nghe Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie.
Đại tá Ray tò mò nhìn người đồng nghiệp. Ông tôn trọng, ông có lý do để tôn trọng đầu óc của Hercule Poirot. Đến lúc này ông vẫn chưa theo kịp ý nghĩ của bạn mình. Tuy nhiên ông không đưa ra câu hỏi nào. Ông ít khi đặt câu hỏi. Ông xử lý ngay vấn đề có trong tay. Vậy kế tiếp phải làm gì? Thẩm vấn cô Octobin?
Đúng. Điều đó có thể giúp chúng ta được một ít.
Rosalie Octobin bước vào không được thanh tao lắm. Cô không hề trông lo lắng hay sợ hãi chút nào. Chỉ có vẻ không sẵn lòng và buồn rầu. Cô hỏi.
Vâng, chuyện gì đây?
Ray là người lên tiếng và giải thích. Chúng tôi đang điều tra cái chết của cô Doyle. Rosalie gật đầu.
Vui lòng kể cho chúng tôi nghe tối hôm qua cô đã làm gì?
Rosalie suy nghĩ trong chốc lát.
Mẹ và tôi đi ngủ sớm. Trước 11 giờ, chúng tôi không nghe thấy gì đặc biệt, ngoài trừ sự ồn ào bên ngoài các cabin của bác sĩ Bettner. Tôi nghe giọng đứt của ông già la lớn. Dĩ nhiên là tôi không biết chuyện gì cho đến sáng hôm nay.
Cô không nghe thấy tiếng súng nổ sao?
Không.
Cô có rời khỏi cabin của mình tối hôm qua không?
Không.
Cô chắc chứ? Rosalie trừng mắt nhìn ông.
Ông muốn nói gì? Dĩ nhiên tôi phải chắc về điều đó rồi.
Cô không. Ví dụ như là đi lòng vòng ra bên mạn phải của con tàu và ném cái gì đó xuống nước sao?
Khuôn mặt người đối diện chuyển sắc. có quy định cấm ném đồ vật ra khỏi tàu à? Không, dĩ nhiên là không. Vậy là cô có ném phải không?
Không, tôi không có. Tôi chưa hề rời khỏi cabin của mình. Tôi đã nói với ông rồi đấy.
Nếu có người nào đó thấy cô...
Cô liền cắt ngang.
Ai nói thấy tôi?
Bà Van Trickler.
Bà Van Trickler ư?
Cô có vẻ rất ngạc nhiên.
Đúng, bà Van Trickler nói rằng bà ấy nhìn ra ngoài cabin của mình và thấy cô ném vật gì đó ra khỏi tàu.
Rosalie chối phát.
Hoàn toàn dối trá.
Rồi như nhớ ra điều gì cô hỏi.
Lúc đó là mấy giờ?
Kenny Barrett trả lời. Thưa cô, 1:10. Cô gật gù suy nghĩ.
Thế bà ấy còn thấy gì khác nữa không?
Barrett tò mò nhìn cô và xoa cằm.
Thấy gì ư?
Không. Ông đáp. Nhưng bà ấy có nghe thấy gì đó.
Thế bà ấy đã nghe gì?
Ai đó di chuyển trong cabin của cô Doyle. Rosalie lầm bầm.
Ra thế.
Bây giờ cô trông tái xanh, thật sự tái mét.
Cô vẫn khăng khăng không ném gì xuống nước sao, thưa cô? Có chuyện quái gì mà tôi phải đi ném đồ xuống nước giữa đêm hôm khuya khoắt chứ?
Có thể vì một lý do. Một lý do vô tội.
Vô tội?
Cô gái đanh giọng lặp lại.
Phải, cô thấy đấy. Một vật gì đó đã được ném xuống nước tối qua. Mà vật gì đó có tội.
Ray im lặng, lôi ra gối khăn choàng tím loang lỗ. Mở ra để lộ vật bên trong. Rosalie Octobin co người lại về phía sau.
Có phải đó là thứ đã giết cô ấy?
Đúng thế, thưa cô.
Và ông nghĩ rằng tôi đã làm điều đó? Hoàn toàn vô lý. Tại sao tôi phải giết Lynette Doyle chứ? Tôi thậm chí còn không biết cô ấy.
Cô cười gian và đứng dậy một cách khinh miệt.
Toàn bộ chuyện này thật lố bịch.
Ray nói. Hãy nhớ, thưa cô Octobin, bà Van Trickler đã sẵn sàng thề là thấy rõ ràng gương mặt cô dưới ánh trăng đấy. Rosalie lại cười phá lên.
Mụ già đó hả? Có thể bà ấy đã bị mờ mắt. Người bà ấy thấy không phải là tôi.
Cô ngừng lại một thoáng.
Tôi có thể đi được chưa?
Ray gật đầu và Rosalie Octobin lập tức rời khỏi phòng. Hai người lại nhìn nhau. Rồi Ray đốt một điếu thuốc. Như thế đấy, hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng ta có thể tin ai trong số họ đây?
Barrett lắc đầu.
Tôi có một ý kiến nhỏ là không ai trong số họ hoàn toàn thành thực. Ray liền đáp tuyệt vọng. Thế thì tệ quá. Nhiều người giữ rịch lấy sự thật vì những lý do vô nghĩa.
Thế bước tiếp theo của chúng ta là gì? Tiếp tục thẩm vấn các hành khách trên tàu.
Tôi nghĩ vậy. Điều đó luôn tốt khi ta tiến hành có trình tự và phương pháp. Ray gật đầu. Bà Octobin trong bộ đồ batik nhẹ nhàng nối bước theo sau cô con gái của mình. Bà làm chứng cho lời khẳng định của Rosalie rằng cả hai mẹ con cùng đi ngủ trước 11 giờ. Bản thân bà không thấy điều gì khác lạ trong đêm. Bà không thể nói rằng Rosalie có rời cabin của họ hay không. Về vụ giết người, bà đứng về phía đông. Bà thốt lên.
Một đam mê tội lỗi, một bản năng nguyên thủy, được giết người, đồng hành với bản năng tình dục. Cô gái đó, Jacqueline, mang nửa dòng máu Latin, nóng tính, nghe theo những bản năng sâu thẳm nhất của con người, đeo bám, rồi thì rút súng ra.
Nhưng Jacqueline de Bellefort không bắn cô Doyle. Chúng tôi biết chắc điều đó. Việc này đã được chứng thực.
Barrett giải thích.
Bà Oleton nói liền sau khi đã lấy hơi.
Thế thì là chồng cô ấy. Sự khát máu và bản năng tình dục. một tội ác thuộc về tình dục. Có nhiều ví dụ nổi tiếng lắm. Anh Doi bị bắn ở chân và anh ấy gần như không thể di chuyển được, xương bị dở. Đại tá Ray giải thích, anh ấy đã ở cùng với bác sĩ Petner cả đêm. Bà Oletin thậm chí còn thất vọng hơn. Bà luôn sụt trong đầu óc mình một cách hy vọng và nói, dĩ nhiên rồi, tôi thật ngốc. Cô Bauer.
Cô Bauer?
Đúng, lẽ thường mà. Về mặt tâm lý thì hoàn toàn rõ ràng, sự ức chế. Một cô gái trinh trắng bị ức chế, bị mất trí bởi hình ảnh của hai người này, một anh chồng và cô vợ trẻ yêu nhau đắm say. Dĩ nhiên là cô ấy rồi. Cô ấy thuộc dạng bẩm sinh, không có nét gì hấp dẫn, đáng trân trọng. Trong quyển sách của tôi, cây nho khô cằn. Đại tá Ray khéo léo ngắt lời. Những gợi ý của bà thật hữu hiệu, bà Octobin. Chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình. Cảm ơn bà rất nhiều. Ông lịch sự tiễn bà ra cửa và quay lại dây trảng. Thật là người đàn bà độc địa. Sao không ai giết bà ấy đi nhỉ? Cũng dám lắm. Barrett an ủi ông bạn. Có điều gì đó trong chuyện này. Chúng ta còn sót ai không? Bennington. Chúng ta sẽ giữ ông ấy cuối cùng, tôi nghĩ vậy. Richetti Ferguson. Guy Richetti rất nhanh miệng và cũng rất lo lắng. Thật là đáng sợ, thật là ti tiện. Một người phụ nữ trẻ đẹp thế kia, thật là một tội ác phi nhân tính. Ngài Richetti quơ tay lên. Ông trả lời nhanh chóng rằng ông đi ngủ từ sớm, rất sớm, thật ra ngay sau bữa tối. Ông đọc sách một lúc, một quyển sách luận vừa xuất bản. Cho một cái nhìn hoàn toàn mới về gốm ở chân đồi Anatoly, một thành phố cổ ở Hy Lạp. Ánh tắt đèn trước 11 giờ. Không, ông không nghe thấy tiếng nổ súng, cũng không có tiếng bật nắp chai. Thứ duy nhất ông nghe được, nhưng là lúc sau này, vào lúc giữa đêm, là tiếng nước dằn. Một tiếng rơi xuống nước rất lớn, ngay gần lỗ thông hơi. Cabin của ông ở tầng dưới mạn phải, phải không? Đúng, đúng thế. Và tôi đã nghe tiếng nước dâng rõ to. Ông lại khoa tay lên một lần nữa để mô tả cột nước té lên lớn như thế nào. Ông có thể cho tôi biết lúc đó khoảng mấy giờ không? Ngài Richetti suy nghĩ. Khoảng 1-2-3 tiếng sau khi tôi đi ngủ. Có thể khoảng 2 tiếng. Ví dụ khoảng 1:10.
Đúng. Có thể là lúc đó.
À, nhưng đúng là một tội ác khủng khiếp. Thật phi nhân tính. Cô ấy thật quyến rũ. Ngài Richetti đi ra, vẫn còn bày tỏ thái độ một cách thoải mái. Ray nhìn Poirot. Poirot nhướng mày rồi nhún vai. Họ tiếp tục với Ferguson. Ferguson thì khó nuốt hơn. Anh cứ nhấp nhổm trên ghế một cách láo xược. Anh cười nhạo.
Có bộ là một vụ phải làm cho ra nhẽ rồi. Mà quan trọng khỉ gì? Trên thế giới này toàn những phụ nữ vô dụng.
Ray lạnh lùng hỏi. Chúng tôi có thể biết anh đã làm những gì tối qua không, anh Ferguson?
Chả hiểu tại sao ông phải như vậy. Nhưng tôi không phiền đâu. Tôi đi quanh quẩn đây đó, lên bờ với cô Robson. Khi cô ấy lên tàu, tôi tự lang thang một hồi, rồi trở lại khoảng giữa đêm.
Cabin của anh ở tầng dưới, mạn phải, đúng không?
Đúng, tôi cũng thuộc tầng lớp quý tộc mà.
Anh có nghe thấy tiếng súng nổ không? Đó có thể giống như tiếng bật nắp chai thôi.
Ferguson suy nghĩ.
Có, hình như tôi có nghe tiếng gì đó như tiếng bật nắp chai. Không thể nhớ là lúc nào, trước khi tôi đi ngủ, nhưng vẫn còn nhiều người, huyên náo ồn ào đi lại ở tầng trên.
Đó có thể là tiếng súng của cô de Bellefort. Ông không nghe tiếng nổ súng nào khác sao?
Ferguson lắc đầu.
Cũng không nghe tiếng nước văng.
Tiếng nước văng ư?
Có, tôi tin là tôi có nghe.
nhưng có nhiều tiếng động xung quanh nên tôi không chắc chắn lắm. Tôi qua anh có rời khỏi cabin không? Ferguson cười. Không có, và tôi cũng không tham gia vào vụ việc tốt, nhưng mà xui rủi kia. Kìa kìa anh Ferguson, đừng cư xử như con nít chứ. Chàng thanh niên phản ứng giận dữ. Tại sao tôi không nên nói những gì tôi nghĩ? Tôi tin vào bạo lực. Brod lầm bầm. Nhưng anh không thực hiện những gì anh nói. Tôi lấy làm thắc mắc.
Anh nhoài người về phía trước. Có phải anh Blackwood không? Chẳng phải anh ta đã kể cho anh nghe Lynette Doyle là một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Anh sao?
Blackwood thì liên quan gì đến chuyện này chứ?
Anh bạn của tôi ơi, Blackwood có động cơ hoàn hảo để giết Lynette Doyle đấy. Anh ta có mối ác cảm với cô ấy.
Ferguson bật dậy như lò xo.
Hóa ra đây là trò bẩn thỉu của các ông à?
Anh nổi cơn thịnh nộ. Đổ tội cho tên quỷ tội nghiệp như Fleetwood, người không thể tự bảo vệ mình, người không có tiền để thuê luật sư. Nhưng tôi phải nói điều này với các ông. Nếu các ông muốn gắn Fleetwood vào vụ này, các ông sẽ phải đối phó với tôi đấy.
Brod hỏi một cách nhẹ nhàng.
Thế thì chính xác anh là ai?
Ferguson đỏ mặt tía tai.
Dù gì thì tôi cũng sẽ sát cánh bên bạn của mình.
Anh đáp cộc cằn.
Tốt, anh Ferguson. Tôi nghĩ bây giờ thế là đủ rồi.
Ray nói. Ngay khi cánh cửa đóng sau lưng Ferguson, ông bất ngờ nhận xét. Kỳ thực anh ta giống như một đứa trẻ mới vào nghề.
Anh không nghĩ anh ta chính là người mà anh đang theo dõi sao?
Brod hỏi.
Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng kẻ đó đang ở trên tàu. Thông tin rất chính xác.
Thôi, mỗi lần một việc thôi. Hãy đến được Bennington.
Andrew Pennington thể hiện tất cả các phản ứng thường thấy của sự đau buồn và choáng váng. Như thường lệ, ông ăn bận chỉnh tề, nhưng thay bằng một cái cà vạt đen. Gương mặt dài ngoẳng được cạo sạch sẽ, mang nét hoang mang. Ông buồn rầu nói.
Các ông, vụ này thực sự làm tôi suy sụp. Lynette bé nhỏ.
Tại sao chứ? Các ông có thể tưởng tượng rằng tôi nhớ cô ấy là một đứa trẻ dễ thương nhất.
Melhuis Crickaway cũng rất tự hào về cô ấy.
Dâng, không có việc gì liên quan đến chuyện đó. Hãy cho tôi biết tôi có thể làm được gì. Đó là những gì tôi muốn hỏi thôi.
Ray nói. Ông Bennington, để bắt đầu, ông có nghe thấy gì tối hôm qua không?
Không, thưa ông. Tôi không thể nói tôi có nghe. Cabin của tôi nằm ngay bên cạnh phòng số 40 của bác sĩ Bettner, phòng 41, và tôi có nghe thấy tiếng ồn ào khoảng giữa đêm. Dĩ nhiên lúc đó tôi không biết chuyện gì.
Ông không nghe gì khác nữa à? Không nghe tiếng súng nào sao?
Andrew Bennington lắc đầu.
Không có.
Thế ông đi ngủ lúc mấy giờ?
Chắc khoảng sau 11 giờ.
Ông nghiêng người về phía trước.
Tôi không cho rằng đây là thông tin với hai ông. Có rất nhiều lời đồn đang lan tỏa trên con tàu này. Cái cô lai Pháp Jacqueline de Bellefort rất khả nghi, hai ông biết đấy. Lynette không kể cho tôi bất cứ điều gì, nhưng dĩ nhiên là tôi không mù và điếc. Giữa cô ấy và Simon trước đây đã từng có mối quan hệ. Lúc nào đó phải không? Tìm kiếm phụ nữ, đó là quy luật nghe khá hay đấy.
và tôi muốn nói rằng ông không phải tìm kiếm đâu xa.
Ý ông là ông tin Jacqueline de Bellefort đã bắn chết cô Doyle?
Barrett hỏi.
Tôi cho rằng như vậy, dĩ nhiên là tôi không biết gì khác.
Thật không hay, chúng tôi lại biết một vài thứ.
Ông Bennington có vẻ giật mình.
Chúng tôi biết rằng việc cô de Bellefort bắn cô Doyle khó có thể xảy ra.
Ông giải thích cặn kẽ tình huống, và Bennington tỏ ra vẫn chưa thể chấp nhận điều đó.
Tôi đồng ý rằng bề ngoài có vẻ ổn, nhưng còn cô y tá này, tôi cược rằng cô ấy đã không thức nguyên đêm. Cô ấy đã ngủ quên, và cô kia đã lẻn ra ngoài, rồi trở vào lại.
Khó có thể như thế lắm, ông Bennington. Hãy nhớ là cô ấy đã được tiêm một liều thuốc ngủ mạnh rồi. Và dù sao đi nữa thì một người y tá thường có thói quen ngủ chập chờn và sẽ thức giấc khi bệnh nhân dậy.
Nhưng Bennington tuyên bố,
với tôi, mọi thứ thật mù mờ.
Ray nói với giọng quyền quy nhưng mềm mỏng.
Ông Bennington, tôi nghĩ ông nên tin lời tôi. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ mọi khả năng rồi. Kết quả khá rõ ràng.
De Bellefort không bắn cô Doyle. Cho nên chúng tôi buộc phải nhìn theo hướng khác. Đó là lý do chúng tôi hy vọng ông có thể giúp cho.
Tôi ư?
Bennington lo lắng.
Đúng thế. Ông là người thân cận của người đã mất. Trong mọi tình huống ông biết những bước ngoặt trong đời cô ấy rõ hơn nhiều so với chồng cô ấy. Do anh Doyle chỉ mới quen cô ấy vài tháng. Ví dụ ông có thể biết ai không ưa cô ấy. Có thể ông biết có ai muốn giết cô ấy.
Andrew Bennington liếm đôi môi khô khốc của mình.
Tôi đảm bảo với các ông, tôi không biết gì cả.
Mấy ông biết đấy, Lynette lớn lên ở Anh. Tôi biết rất ít về những người xung quanh cô ấy.
Boris suy tư.
Chưa hết, có người trên tàu này muốn loại bỏ cô Doyle. Và cô ấy đã thoát chết trong gang tấc. Ông nhớ chứ, ở tại nơi này, khi hòn đá đó vỡ tan.
Có thể ông không có mặt ở đó.
Không, lúc đó tôi đang ở trong đền. Dĩ nhiên sau này tôi có nghe kể vụ ấy. Đúng là một cú thoát chết trong tích tắc. Nhưng cũng có thể là một tai nạn. Ông có nghĩ vậy không?
Boris nhún vai.
Lúc đó người ta có thể nghĩ như thế. Còn bây giờ thì phải xem xét lại.
Đúng đúng, dĩ nhiên.
Bennington lau mặt với một chiếc khăn tay bằng lụa tốt.
Đại tá Ray tiếp. Anh Doyle tình cờ đề cập đến một người nào đó trên con tàu này có ác cảm với, không phải với cá nhân cô Doyle, mà với gia đình của cô ấy. Ông có biết đó là ai không?
Bennington hoàn toàn sửng sốt.
Không, tôi không biết gì cả.
Cô ấy không đề cập vấn đề này với ông sao?
Không.
Ông là một người bạn tính cẩn của cha cô ấy. Ông không thể nhớ vụ làm ăn nào của ông ấy, có thể làm đối thủ nào phá sản ư?
Bennington lắc đầu không nhớ.
Không có vụ nào điển hình cả. Những việc như vậy xảy ra thường xuyên mà. Dĩ nhiên, nhưng tôi không thể nhớ ai đã công khai đưa ra lời đe dọa. Không có ai.
Ông Bennington, tóm lại ông không thể giúp chúng tôi phải không?
Chắc là vậy. Các ông, tôi lấy làm tiếc cho sự thiếu sót này.
Ray nhìn Boris rồi nói.
Tôi cũng rất tiếc, chúng tôi đã hy vọng.
Rồi ông đứng dậy như một cách ra hiệu rằng buổi thẩm vấn kết thúc.
Andrew Bennington nói.
Khi Roy tỉnh lại, tôi nghĩ anh ấy sẽ gọi tôi coi các thứ.
Xin lỗi, ông đại tá, nhưng chính xác thì ông sắp xếp lịch trình như thế nào đây?
Khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi một mạch tới Sheila và sẽ tới đó vào sáng mai.
Thế còn cái xác?
Sẽ được chuyển đến một phòng trữ lạnh.
Andrew Pennington cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Barrett và Ray lại nhìn nhau lần nữa.
Vừa rút thuốc, Ray nói.
Ông Pennington không được thoải mái.
Barrett gật đầu.
Và Pennington thực sự rối trí. Ông ta đã nói dối một cách ngu ngốc. Ông Bennington không hề có mặt tại đền Abu Simbel khi tảng đá rơi xuống.
Tôi nói cho anh nghe,
có thể đoan chắc như thế, vì tôi từ chỗ đó về mà.
Ray nói, đúng là một lời nói dối ngu ngốc và lộ liễu.
Broth đã gật đầu cười và nói, nhưng lúc này chúng ta sẽ xử lý ông ta dễ dàng thôi, phải không?
Ray tán thành, ý kiến đó được đấy.
Bạn của tôi, anh và tôi thật hiểu ý nhau.
Hốt nhiên dưới chân họ chợt có tiếng chuyển động kèn kẹt. Con tàu Canad đang trên đường trở về Sola.
Ray nói tiếp, chuỗi ngọc trai, đó là vấn đề tiếp theo cần phải làm rõ.
Anh có kế hoạch gì chưa?
Có. Rồi ông nhìn đồng hồ. Khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa. Đến cuối bữa ăn tôi sẽ đưa ra một thông báo. Chỉ nói rằng chuỗi ngọc trai đã bị đánh cắp. Và tôi yêu cầu mọi người ở lại phòng ăn để thực hiện việc tìm kiếm.
Broth gật đầu tán thành. Điều này cũng dễ hình dung thôi. Người nào lấy chuỗi hạt sẽ vẫn còn giữ nó. Do không được thông báo trước, thủ phạm sẽ không có cơ hội quẳng nó xuống nước trong cơn hoảng loạn.
Ray đưa ra mấy tờ giấy và lắp bắp. Tôi chỉ muốn tóm tắt sơ lược về các sự kiện tôi lướt qua. Để cho khỏi rối trí đó mà.
Anh làm tốt quá. Phương pháp và trình tự đã là mấu chốt của mọi việc.
Broth trả lời. Ray viết thêm vài chi tiết và tờ giấy nhỏ gọn một lúc. Cuối cùng ông đưa ra kết quả về phía Broth.
Có điểm nào anh không đồng ý không?
Broth cầm các tờ giấy lên và bắt đầu đọc. Dù giết cô Lynette Doyle, cô đôi được nhìn thấy còn sống lần cuối bởi cô hậu gái Lucy Borges, thời gian khoảng 11:30. Từ 11:30 đến 12:20, những người sau đây có bằng chứng ngoại phạm: Cornelia Robson, Jim Van Thorpe, Simon Doyle, Jacqueline de Bellefort, không ai khác. Nhưng tội ác chắc chắn được thực hiện sau khoảng thời gian này, và có vẻ như bởi khẩu súng của Jacqueline de Bellefort. Khẩu súng nằm trong túi của cô ấy. Vì khẩu súng của cô de Bellefort có được sử dụng trong vụ án này hay không, hoàn toàn không xác định được, cho đến lúc xét nghiệm tử thi và có bằng chứng chuyên môn về vết đạn, có thể mất thời gian. Dự đoán diễn tiến vụ việc, X, kẻ giết người, chứng kiến cảnh Jacqueline và Simon Doyle ở phòng quan sát và biết khẩu súng nằm dưới ghế dài. Sau khi phòng lớn không còn người, X nhặt lấy khẩu súng. Anh ta hay cô ta muốn quy tội giết người cho Jacqueline. Theo giả thuyết này, một số người lập tức được loại khỏi dòng nghi vấn. Cornelia Robson, cô không có cơ hội để lấy khẩu súng trước khi Jim Van Thorpe quay trở lại kiếm nó. Cô Bauer tương tự. Bác sĩ Bettner tương tự. Ghi chú, Van Thorpe không hẳn nằm ngoài dòng nghi vấn, vì anh ta có thể đã lấy khẩu súng dù một mực cho rằng không tìm thấy nó. Những người còn lại đều có khả năng lấy khẩu súng trong khoảng thời gian 10 phút đó. Những động cơ có thể có cho vụ giết người. Andrew Bennington giả định rằng ông đã có những việc làm sai trái, có một bằng chứng nghiêng về giả thuyết này, nhưng chưa đủ để có thể cáo buộc ông ta. Nếu Bennington chính là người đẩy hòn đá xuống, ông ta là người biết nắm bắt cơ hội. Tội ác rõ ràng đã không được tính toán kỹ từ trước. Việc bắn tối hôm qua là một cơ hội lý tưởng. Những phản biện cho giả thuyết này, tại sao ông ta lại ném khẩu súng xuống nước? Đây chính là chứng cứ có giá trị chống lại J.B. Blackwood. Trả thù. Blackwood bị Lynette Doyle làm tổn thương, có thể đã nghe lỏm được câu chuyện về vị trí của khẩu súng. Anh ta lấy khẩu súng bởi vì khẩu súng nhỏ gọn, hơn là việc đổ tội cho Jacqueline. Nó cũng hợp với việc ném súng xuống sông. Nếu điều đó đúng, tại sao anh ta lại viết chữ say bằng máu lên tường? Ghi chú, chiếc khăn tay rẻ tiền được tìm thấy cùng với khẩu súng có vẻ thuộc về người như Blackwood hơn là những hành khách đàng hoàng khác. Rosalie Octobin chấp nhận bằng chứng của bà Van Trickler hay là lời chối bỏ của Rosalie? Ở thời điểm đó có một vật được ném xuống nước và giả định là khẩu súng được bọc trong khăn nhung màu tím. Những điểm cần lưu ý. Rosalie thực sự có động cơ không? Có thể cô ta không ưa Lynette Doyle và thậm chí còn ganh tị với cô ấy.
Nhưng để là động cơ giết người thì còn chưa đủ. Bằng chứng chống lại Rosalie chỉ có thể thuyết phục nếu tìm ra được động cơ đầy đủ. Như đã biết, không có mối liên hệ nào trước đây giữa Rosalie Octobin và Lynette Doyle. Bà Van Trickler. Miếng vải nhung quấn quanh khẩu súng là của bà Van Trickler. Theo lời khai của bà, lần cuối bà thấy nó là ở trong phòng quan sát. Bà phát hiện mất tấm khăn vào buổi tối, đã tìm kiếm nhưng không thành công. Làm cách nào bà ít có trong tay miếng vải nhung? Có phải ít đã lấy trộm nó vào đầu giờ tối? Nhưng nếu như vậy, thì tại sao? Không ai có thể nói trước điều gì sẽ diễn ra như cảnh giữa Jacqueline và Simon. Có phải ít đã thấy miếng vải đó trong phòng lớn khi đến lấy khẩu súng từ dưới ghế? Nhưng nếu như vậy, tại sao mọi người lại không thấy khi tìm kiếm? Phải chăng tấm khăn chưa bao giờ rời khỏi tay bà Van Trickler? Điều đó có nghĩa là bà Van Trickler đã giết Lynette Doyle. Có phải lời buộc tội của bà dành cho Rosalie Octobin là một lời nói dối có chủ ý? Nếu bà giết cô ấy thì với động cơ gì? Những khả năng khác. Động cơ ăn trộm. Có thể vì chuỗi ngọc trai đã biến mất và chắc chắn rằng Lynette Doyle đã đeo nó tối hôm qua. Người có mối ác cảm với gia đình Rick Galway. Có thể, nhưng không có bằng chứng. Hiện trên tàu có một người nguy hiểm, một tên giết người. Một tên giết người và một xác chết. Hai điều này có thể không liên hệ gì với nhau. Cần biết rằng Lynette Doyle biết những thông tin nguy hiểm về người đàn ông này. Kết luận, có thể nhóm những người trên tàu thành hai nhóm. Nhóm một là những người có động cơ hoặc có bằng chứng kết tội rõ ràng. Và nhóm hai là những người mà đến giờ vẫn nằm ngoài vòng nghi vấn. Nhóm một gồm có Andrew Bennington, Blitwood, Rosalie Octobin, bà Van Trickler, Lucy Borgett, Ferguson. Nhóm 2, bà Oleten, Tim Oleten, Cornelia Robson, cô Power, bác sĩ Bettner, ngài Richetti, bà Octobin, Jim Fantop. Broad trả lời tờ giấy, nhận định. Những gì anh viết rất, rất chính xác. Anh đồng ý phải không? Đúng thế. Còn phần bổ sung của anh là gì? Broad trở nên nghiêm trọng. Tôi hả? Chị tự hỏi mình một câu, tại sao khẩu súng này được ném xuống nước? Chỉ vậy thôi sao? Ở thời điểm này thì đúng thế. Chỉ đến khi nào tôi có được câu trả lời rõ ràng thì thôi, còn không thì mọi thứ đều vô nghĩa. Như vậy, đó phải là điểm bắt đầu. Anh bạn của tôi ơi, anh sẽ nhận ra rằng trong bản tóm tắt của mình anh chưa trả lời được điểm đó. Ray nhún vai. Thật tệ. Broad lắc đầu bối rối. Ông cầm chiếc khăn màu tím sũng nước lên và vút thẳng nó ra trên bàn. Ngón tay ông ra theo những vết cháy xém và lỗ thủng. Ông bất ngờ hỏi. Anh bạn, cho tôi biết chuyện này nhé. Anh là người thạo về súng hơn tôi. Có thể nào một vật như thế này quấn quanh khẩu súng thì giảm thanh được không? Không, không thể nào. Không giống bộ giảm thanh được đâu. Broad gật đầu và tiếp tục. Một người đàn ông, chắc chắn một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm về súng ống, đều biết điều đó. Nhưng một phụ nữ thì không biết đâu. Ray tò mò nhìn ông. Có lẽ là thế thật. Không, cô ấy chắc hẳn đã đọc truyện trinh thám, trong đó không chính xác lắm so với thực tế. Ray gõ nhẹ ngón tay vào khẩu súng nhỏ được cẩn ngọc trai, thốt lên. Dù gì anh bạn nhỏ này cũng không gây ra nhiều tiếng động đâu. Chỉ một tiếng tách. Thế thôi. Qua với tiếng động khác xung quanh, dám chắc anh không thể nhận ra đâu. Đúng, tôi đã suy nghĩ đến chuyện đó. Broad cầm chiếc khăn tay lên và kiểm tra. Một chiếc khăn tay của một người đàn ông. Nhưng không phải là quý ông. Tôi nghĩ phải là loại Woodwork đắt tiền kia. Còn cái này... tối đa là 3 xu. Đây là loại khăn tay mà một người đàn ông như Blitwood có thể sở hữu. Đúng, tôi để ý thấy Andrew Bennington có một chiếc khăn tay bằng lụa rất tốt. Ray đề nghị. Ferguson thì sao? Có thể lắm, từ một hành động thôi. Nhưng như thế thì nó phải là khăn lớn mới được. Tôi cho rằng việc dùng khăn tay thay vì khăn lớn là để cầm súng và tránh để lại dấu vân tay thôi. Ray nói thêm với một chút bông đùa. Bằng chứng là chiếc khăn tay có màu hường. À, đúng thế. Có vẻ là màu của các cô gái trẻ nhỉ? Dừng thám tử đặt miếng vải nhung xuống, rồi lại kiểm tra vết thuốc súng trên đó lần nữa. Ông lầm bầm. Vẫn như cũ.
Thật lạ.
Cái gì thế? Brod nhẹ nhàng đáp. Cô Linnet Doi tội nghiệp, nằm ngủ thật yên bình, với một cái lỗ nhỏ trên đầu. Anh nhớ trông cô ấy như thế nào không? Ray nhìn ông tò mò và nói. Anh biết đấy, tôi nghĩ là anh cố gắng cho tôi biết chuyện gì đó, nhưng tôi thực sự không đoán ra được ý tứ của anh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn
đọc truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn chúng ta không khỏi bất ngờ khi Simon đề nghị gặp Jackie. Ngày thám tử của chúng ta đã tế nhị để hai người riêng tư tự do tâm sự. Với sự quan sát và tình cảm tinh tế, ngài Poirot đã giúp Rosalie trút nỗi niềm riêng. Như đúng là đêm xảy ra án mạng, cô có ném một vật xuống sông Nin, nhưng đó không phải là khẩu súng mà là một chai rượu. Cô luôn phải che giấu bảo vệ cho người mẹ nghiện rượu. Từ lâu, cô trở thành người cao có khó chịu trong mắt mọi người. Khi đại tá Race công bố việc khám xét hành lý và cả hành khách trên tàu, thì việc bất ngờ xảy ra. Nữ y tá Power đem trả chủ ngọc trai bị mất. Cô cho biết đó là tật hay trộm của bà Van Sickler. Cô trả lại, hy vọng cứu vớt danh dự cho dòng họ Van Sickler. Tuy nhiên, vấn đề gây go lại nảy sinh. Ngài thám tử phát hiện đó là chuỗi ngọc trai giả. Họ tiếp tục cuộc lục soát cabin trên tàu. Chúng ta hãy cùng nghe Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie.
lại giơ chữ ngọc lên một lần nữa và soi với ánh đèn. Ông đưa lưỡi ra liếm nó, thậm chí ông còn cẩn trọng thử bằng răng từng hạt một. Rồi với một tiếng thở dài, ông ném chúng xuống bàn và nói: "Bây giờ thì phức tạp hơn rồi, anh bạn của tôi ơi. Mặc dù tôi không phải là chuyên gia về đá quý, nhưng tôi cũng từng có thời gian làm việc với chúng. Và tôi khá chắc chắn về điều mình nói. Những viên ngọc trai này thật ra chỉ là hàng giả, rất tinh xảo." Đại tá Ray vội nói.